What is the biggest obstacle against a life in unity with God?
In unity with God?
Mm-hmm.
There is no actual obstacle the way we think it is. There is just a choice that we have made in heaven before we descend into this world. Before the creation began, God has made a grand design, and all of us join in, rejoice in this grand design that He assigned to each of us different roles. And so we accordingly play our roles until our time is up, and then we go home. So it depends on your choice that you will go home now, or you will go home in another year or another lifetime. When your soul is awakened and knows that it's time to go home, there's no obstacle can stand between us and God. And even if there are obstacles, it will just strengthen our spirit and make us more determined to go home.
Đâu là trở ngại lớn lao nhất để ngăn cản một đời sống hợp nhất cùng Thượng Đế?
Đúng ra, không có một trở ngại nào theo như cách chúng ta nghĩ. Chỉ có sự chọn lựa mà chúng ta đã quyết định trên thiên đàng trước khi chúng ta xuống thế giới này. Trước khi khai thiên lập địa, Thượng Đế đã lập ra một đại kế hoạch và tất cả chúng ta đều hân hoan tham dự vào đại kế hoạch này. Trong đó, Thượng Đế giao cho mỗi người trong chúng ta một vai trò khác nhau. Do đó, chúng ta đã đóng tùy theo vai trò của mình, cho đến khi thời gian của chúng ta đến, thì chúng ta trở về nhà. Vì vậy, tùy theo sự lựa chọn của quý vị, mà quý vị sẽ trở về nhà bây giờ, hay trong một năm khác, hay trong một kiếp khác. Khi linh hồn của quý vị đã được tỉnh thức và biết rằng đã đến lúc trở về nhà, thì không còn một trở ngại nào có thể ngăn giữa chúng ta và Thượng Đế. Cho dù có những trở ngại đi chăng nữa, nó cũng chỉ làm cho tinh thần chúng ta kiên cường thêm và khiến chúng ta càng kiên quyết muốn trở về nhà.
Supreme Master Ching Hai, what you have learned about truth, have you learned it totally by yourself, from your own heart? Is it something that you have found in the deep of your soul?
Everyone has the truth within his heart already, has God already. So it needs someone just to pinpoint out and we be awakened. And then from then on, God Himself teach us. So we can say that we learn it ourselves, or we can say that a friend has pointed out to us the way and we walked it ourselves, or we can say that God teach us all the way after the opening of the wisdom gate.
Thưa Vô Thượng Sư Thanh Hải, Ngài đã biết được gì về chân lý? Có phải Ngài biết được chân lý hoàn toàn bởi chính bản thân, từ chính trong tâm của Ngài hay không? Có phải đó là điều mà Ngài đã tìm thấy từ bên trong sâu thẳm của linh hồn Ngài?
Mọi người ai cũng đều có sẵn chân lý trong tâm của mình, đã có Thượng Đế bên trong rồi. Cho nên, chỉ cần có một người nào đó, chỉ Thượng Đế ở đâu là chúng ta sẽ tỉnh thức. Rồi từ đó trở đi, chính Thượng Đế dạy dỗ chúng ta. Do đó, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tự học một mình. Hay chúng ta có thể nói rằng một người bạn đã chỉ cho chúng ta con đường và chính chúng ta tự đi trên con đường đó. Hoặc chúng ta có thể nói là Thượng Đế dạy chúng ta từ đầu đến cuối, sau khi cổng trí huệ được mở.
We have read in your book that you say that higher civilizations on other planets do not have a high spirituality, even though they have developed a higher technology than humans. This does not sound logic. How can a race with an inferior spirituality create a higher technology? Have you ever seen these aliens? Have you traveled to these planets in person? Have you ever had an out-of-body experience?
Out-of-body experience is nothing. It happens every day, every time we want to, once we know how. Even for all the people who stay here, or all the people in this planet, they'll be in and out of their body all the time, and they don't even know it, during deep sleep. For the meditationer, he's aware of this experience, and most people, they're not aware of it. Also, I did not say that all the other civilizations on other planets have lesser spiritual development. I say some of them are higher than us, some are even lower than us, and some develop in technology, but not necessarily very developed in spirituality. And I will explain why. There are two powers that's working in any planet, provided that it has some physical aspect. The power of the mind and the power of the soul. With the power of the mind, we can develop all kind of technology and all kind of advanced equipments in order to even conquer the moon, the sun, Mars, Venus, and all the planets, etc., etc. And the soul is another different thing. The soul develops in spiritual aspect. And the higher develop a soul, the more he knows about the higher aspect of the universe is not necessarily material. Because the spiritual practitioner, he sees through all the illusion of success in material comfort and in physical development. He only sees heavens. His kingdom is in heaven. Jesus also said, my kingdom is not on earth, my kingdom is in heaven. The people who study physics, who understand the working of chemicals and material on this planet, can develop all kind of technology, but not necessarily that they are developed in a spiritual progress. And Jesus, Buddha, for example, they are the highest master, they are one with God, but they have not developed any technology. They're not even interested. But in some other planet, they are both developed technology and spirituality. And of course, I know them. Or else, how do I talk about things that I don't know? How do I know that I talk like that? You presume that I just lip sing in English or what? That I don't know English? I have to know English in order to speak English, right? Similar in spiritual matter, you have to know things in order to talk about it. Even if you do not believe me, you can imagine the universe is so vast and so immense. It's a waste of God's power and talent if he created only this little planet. And nevertheless, our planet has been even more advanced than now, according to many archaeologists who dug out so many sites with the remnant of the last civilization. So even if our so troublesome planet still can be so civilized many thousand years ago, then of course other planets could have been more developed. But in order to know some of these planets, we have to travel with our non-physical body. Many of our brothers and sisters in our group travel different planets every day. It's no big deal. What the Bibles and Scripture talked about, they experience in reality. If we wait for the scientists to take us to those planets, it will take too long. We can go in an instant, and the most developed, even UFO, it takes longer than that. A few light years, a few 100 light years according to our present technology.
Chúng tôi đã đọc sách của Ngài. Trong đó, Ngài nói rằng những nền văn minh cao hơn ở những tinh cầu khác lại không có trình độ tâm linh cao, mặc dù họ đã phát triển kỹ thuật cao hơn nhân loại. Điều này có vẻ không hợp lý. Làm sao một chủng loại có trình độ tâm linh thấp lại có thể sáng tạo được một kỹ thuật cao hơn? Ngài đã thấy những người ngoại tinh này bao giờ chưa? Ngài có đích thân du hành đến những tinh cầu đó chưa? Ngài có bao giờ thể nghiệm về xuất hồn hay chưa?
Thể nghiệm về xuất hồn chẳng là gì cả. Nó xảy ra hàng ngày, mỗi khi chúng ta muốn và một khi chúng ta biết cách. Ngay đối với tất cả những người ở đây, hay tất cả những người trên tinh cầu này, họ thường luôn đi ra đi vào thể xác của họ, mà họ cũng không biết, trong lúc họ ngủ say. Chỉ có những người tu thiền là biết thế kiếm này, còn hầu hết những người khác thì không biết. Vả lại, tôi cũng không nói rằng tất cả những nền văn minh trên các tinh cầu khác có sự phát triển tâm linh thấp hơn. Tôi nói rằng có một số cao hơn chúng ta và một số thấp hơn cả chúng ta. Có một số phát triển về kỹ thuật nhưng không nhất thiết phát triển nhiều về tâm linh, và tôi sẽ giải thích tại sao. Trên bất cứ tinh cầu nào cũng có hai lực lượng hiện hữu, miễn là ở nơi đó có ít nhiều khía cạnh vật chất. Đó là lực lượng của đầu óc và lực lượng của linh hồn. Với lực lượng của đầu óc, chúng ta có thể phát minh ra mọi kỹ thuật và dụng cụ tối tân để khắc phục ngay cả mặt trăng, mặt trời, hỏa tinh, kim tinh và các tinh cầu khác, vân vân. Còn linh hồn là một chuyện khác. Linh hồn phát triển về khía cạnh tâm linh, và linh hồn càng phát triển cao hơn thì cũng biết nhiều hơn về khía cạnh cao hơn của vũ trụ, nhưng không nhất thiết là về phương diện vật chất. Bởi vì người tu hành nhìn thông suốt qua tất cả những ảo tưởng về thành công trong lĩnh vực tiện nghi vật chất và trong sự phát triển vật chất. Họ chỉ thấy thiên đàng, vương quốc của họ ở trên thiên đàng. Chúa Giê-xu cũng có nói, vương quốc của ta không phải ở trên thế gian, vương quốc của ta ở trên thiên đàng. Những nhà nghiên cứu vật lý học, những người thông thái về tác dụng của hóa học và vật chất trên địa cầu này, họ có thể phát triển đủ mọi loại kỹ thuật, nhưng không nhất thiết là phát triển trong sự tiến bộ tâm linh. Thí dụ như Chúa Giê-xu và Đức Phật chẳng hạn, các ngài là những vị minh sư cao đẳng nhất. Các ngài đồng nhất thể với Thượng Đế, nhưng các ngài đã không phát minh ra một kỹ thuật nào. Các ngài cũng không màng đến chuyện này. Nhưng cũng có một vài tinh cầu khác, họ phát triển về cả hai phương diện kỹ thuật và tâm linh. Dĩ nhiên là tôi biết về những điều này. Nếu không, làm sao tôi có thể nói được nếu tôi không biết? Làm sao tôi biết để có thể nói được như vậy? Chắc quý vị cho rằng tôi không biết tiếng Anh và chỉ nhếch miệng để giảng bằng tiếng Anh hay sao? Tôi phải biết tiếng Anh mới nói được tiếng Anh chứ, phải không? Vấn đề tâm linh cũng tương tự như vậy. Quý vị phải biết rồi mới nói được. Cho dù quý vị không tin tôi, quý vị cũng có thể tưởng tượng vũ trụ quả vô cùng mênh mông rộng lớn. Thật là vi phạm lực lượng và tài năng của Thượng Đế, nhưng Ngài chỉ tạo ra một tinh cầu nhỏ bé này mà thôi. Vả lại, tinh cầu của chúng ta xưa kia đã từng tiến bộ văn minh hơn ngày nay, theo các nhà khảo cổ đã đào nhiều nơi và tìm thấy được nhiều di tích còn sót lại của nền văn minh đã qua. Vậy thì, nếu như ngay cả tinh cầu của chúng ta vốn có nhiều rối ren, mà cũng có nền văn minh tiến bộ từ nhiều ngàn năm về trước, thì dĩ nhiên các tinh cầu khác cũng có thể đã phát triển nhiều hơn. Nhưng để biết về một số những tinh cầu này, chúng ta phải du hành đến đó bằng một thân thể không vật chất. Nhiều anh chị em đồng tu của chúng tôi đã đi đến các tinh cầu khác nhau mỗi ngày, không phải chuyện lớn lao gì. Những gì được nhắc đến trong Kinh Thánh và các kinh điển, họ đều thể nghiệm được trong hiện tại. Nếu chúng ta đợi cho đến khi các khoa học gia đưa chúng ta đến những tinh cầu đó, thì còn lâu lắm. Chúng tôi có thể đi trong nháy mắt. Và dù có những công cụ tối tân nhất, ngay cả đĩa vai, cũng phải mất nhiều thời gian, mất vài năm ánh sáng, vài trăm năm ánh sáng, nhưng theo trình độ kỹ thuật hiện tại của chúng ta.
Are there any schools, places you can go to learn this meditation, maybe for 6 months?
That means you have to leave your family and your job and your girlfriend or boyfriend. That won't do. I come here to teach you and you stay home and just do it a few hours or a couple of hours, an hour a day. That should be sufficient. And if you have questions, you can always write to us. We also send you information every 2 weeks or every month, so you can also learn by yourself. Besides, the meditation is not like you have a true method that you can write down. It is an invisible transmission of God's power, and from then on, you have it, and you just know what to do. The soul will know everything. It's just the mind sometimes don't know and ask so many questions. And even then, after the transmission, you have answer whenever you have question. You have answer inside. God answer you directly. And in case if you still doubt whether the answer is correct, you can always write and ask me.
Có những trường dạy hay nơi nào chúng tôi có thể đến để học pháp thiền này, có thể trong khoảng 6 tháng.
Điều đó có nghĩa là quý vị phải rời bỏ gia đình, bỏ công ăn việc làm, bỏ bạn trai hay bạn gái. Như vậy không được. Tôi đến để chỉ dẫn cho quý vị, và quý vị chỉ ở nhà tu tập một vài tiếng đồng hồ, hoặc mỗi ngày một hai tiếng đồng hồ. Như vậy cũng đủ rồi. Nếu có câu hỏi, quý vị có thể viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi cũng gửi tin tức cho quý vị mỗi hai tuần hay mỗi tháng. Do đó, quý vị có thể tự mình học lấy. Thêm nữa, pháp thiền này không phải là một phương pháp đúng nghĩa mà quý vị có thể viết xuống được. Đây là một sự truyền đạt vô hình lực lượng của Thượng Đế. Và từ đó về sau, quý vị có lực lượng này, rồi quý vị tự nhiên biết phải làm gì. Linh hồn sẽ biết tất cả mọi thứ. Chỉ có đầu óc, đôi khi không hiểu nên có nhiều thắc mắc. Mặc dù vậy, sau khi truyền tâm ấn, quý vị sẽ có lời giải đáp bất cứ lúc nào quý vị có câu hỏi. Quý vị sẽ có câu trả lời bên trong. Thượng Đế sẽ trực tiếp trả lời cho quý vị. Trong trường hợp quý vị vẫn còn nghi vấn, không biết lời giải đáp có đúng không, quý vị có thể viết thư cho tôi.
Is it possible for me to be in touch with my higher self? Can I be in touch with my higher self all the time? And how?
After a few weeks or a few months of practice, you become more used to this way of life, and you be in touch with yourself or God almost all the time. Today you will be offered a glimpse of God, a taste of the kingdom, and every day you continue.
Tôi có thể liên lạc được với Thượng Đế tánh của tôi không? Tôi có thể luôn luôn được câu thông với Thượng Đế tánh của tôi không? Và bằng cách nào?
Sau vài tuần lễ hay vài tháng tu tập, quý vị sẽ quen dần với lối sống này. Quý vị sẽ hầu như luôn luôn giao tiếp với chính mình hay Thượng Đế. Hôm nay quý vị sẽ được cống hiến một chút về Thượng Đế. Quý vị sẽ được thử hương vị thiên quốc, rồi quý vị cứ tiếp tục mỗi ngày.
If it's that easy, why did Gautama Buddha have to work so hard at it?
That was before his enlightenment. I also worked very hard for more than 10 years before I know the true way. It's not hard to be enlightened. It's just hard to find the person who can help you to be enlightened. And that's the only problem.
Nếu điều này dễ như vậy, thì tại sao Phật Thích Ca phải tu hành khổ cực mới đạt được?
Đó là trước khi Ngài khai ngộ. Tôi cũng phải tu hành khổ cực hơn 10 năm trước khi tôi biết được con đường chánh đạo này. Khai ngộ không khó, nhưng tìm được người có thể giúp chúng ta khai ngộ mới là điều khó. Đó là vấn đề duy nhất.
Master, I wonder if I can have your initiation because I already am a student of Qigong Master Su Dongyue. I don't know if he has initiated me, but he has given me qi regulations and appears in some of my dreams. I cannot promise to do 2.5 hours meditation a day because I already do 2.5 hours qigong training a day. Junang Qigong and Master Su is on a very high level and the method has no end of development. I am a Buddhist since 15 years. I give lectures in Buddhist meditation since 5 years, and I have been vegetarian since 24 years.
It's up to you. But the way you ask the question means you're not satisfied fully with what you have been doing. So it's time to change. If you are enlightened, you would never need to ask this question. Once you already see the light, no God, there's no doubt in your mind anymore. Each teacher offer their best of what they know and of what their ability is, so we should always be grateful to whatever we have learned from any teacher. But there are many different ways, many different things to learn in life, but to know God is only one thing, just to know God. And we must know whom show us God. That's very practical. I have also practiced Qigong, and some of our brothers also masters of Qigong themselves. That's no big deal. You can even drive a knife through his throat and it never go through. Well, that is another form of maybe martial art. So spiritual is something else. If you want to know it, you can see some of our video or some of our brother practices. I can bend this in like a toothpick, iron rod, and you can put the knife here and you just stand there, no problem. So you are at home with us. We have all kinds. Sometimes we have entertainment program. We have people of different background, different talents. They demonstrate martial art for fun. You can join us.
Thưa Ngài, tôi thắc mắc không biết có thể được Ngài truyền tâm ấn không? Bởi vì tôi đang học khí công với thầy Sư Đông Doan. Tôi không biết ông có truyền tâm ấn cho tôi chưa, nhưng ông đã cho tôi được luân chuyển khí lực và đã xuất hiện trong vài giấc mơ của tôi. Tôi không dám hứa sẽ thiền được 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, bởi vì tôi phải tập khí công mỗi ngày 2 tiếng rưỡi rồi. Pháp môn khí công, Đông Doan và thầy Sư ở một đẳng cấp rất cao, và pháp môn này không bao giờ ngừng phát triển. Tôi là một Phật tử 15 năm nay. Tôi đã giảng dạy về cách thiền của Phật giáo từ 5 năm nay và đã ăn chay được 24 năm.
Việc đó tùy quý vị. Nhưng theo cách quý vị hỏi như vậy, có nghĩa là quý vị không hoàn toàn thỏa mãn với những gì quý vị đang làm. Vậy đây là lúc nên thay đổi. Nếu đã khai ngộ rồi, quý vị sẽ không bao giờ phải hỏi câu hỏi này. Một khi quý vị đã nhìn thấy ánh sáng, biết được Thượng Đế, trong đầu quý vị sẽ không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Người thầy nào cũng cống hiến những điều hay nhất mà họ biết, theo khả năng của họ. Cho nên, chúng ta nên luôn luôn biết ơn bất cứ người thầy nào về những điều mình học hỏi được. Trên đời có nhiều phương cách và nhiều điều khác nhau để học hỏi, nhưng nhận biết Thượng Đế chỉ là một điều mà thôi. Chúng ta phải biết người nào để chỉ cho chúng ta biết được Thượng Đế. Điều này rất thực tiễn. Chính tôi cũng đã từng học khí công. Vài người trong số đồng tu chúng tôi cũng là những bậc thầy dạy khí công. Chẳng có gì là quan trọng. Ngay cả khi quý vị đâm dao vào cổ anh ta cũng không xuyên qua được. Đó là một hình thức của võ nghệ. Còn tâm linh lại là một vấn đề khác nữa. Nếu muốn tìm hiểu, quý vị có thể xem một vài cuốn băng thâu hình của chúng tôi. Vài đồng tu có tập khí công. Họ có thể bẻ cong thanh sắt làm đôi, như là một cái tâm. Quý vị có thể ấn dao vào đây. Anh ta chỉ đứng vững đó, không hề hững gì. Vậy là quý vị sẽ thoải mái với chúng tôi lắm. Chúng tôi có đủ mọi thành phần. Đôi khi chúng tôi có những chương trình văn nghệ. Chúng tôi có những người từ những bối cảnh khác nhau, tài năng khác nhau. Họ biểu diễn võ thuật làm trò vui. Quý vị có thể gia nhập với chúng tôi.
What's the difference between love and compassion?
Actually, not much. It's the same thing. It just depends on what you mean by love. If it's just individual love between a couple, between mother and son, then it is a little limited. But if you talk about universal love, the unconditional love, the one that you could die for others, in which you love others even more than your own life, then it is similar to compassion. Because of this love, Jesus has sacrificed himself, and we can say that because of his compassion, he feels that the human beings are so ignorant or so suffering, so he offers himself as a teacher. But as the human are not always enlightened, so they crucify him.
Thế nào là sự khác biệt giữa tình thương và lòng từ bi?
Đúng ra không khác nhau nhiều. Cả hai đều là một. Tùy theo quý vị định nghĩa tình thương là gì. Nếu là tình thương cá nhân giữa một đôi vợ chồng, giữa mẹ và con, thì hơi hạn hẹp. Nhưng nếu quý vị nói về tình thương bao la của vũ trụ, tình thương vô điều kiện, tình thương mà chúng ta có thể chết vì những người khác, chúng ta yêu thương những người khác còn hơn mạng sống của chính mình, thì tình thương đó tương tự như lòng từ bi. Chính vì tình thương này mà Chúa Giêsu đã tự hy sinh. Chúng ta có thể nói đó chính là lòng từ bi của Ngài. Ngài cảm thấy con người sao quá vô minh, quá đau khổ, cho nên Ngài đã tự cống hiến để làm một vị thầy. Nhưng vì con người không phải lúc nào cũng khai ngộ, cho nên họ đã đóng đinh Ngài.